Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, cuộc sống chung quanh chúng ta không chỉ có điều thiện mà có điều ác xen lẫn, không chỉ có những điều tốt mà luôn cả điều xấu, không chỉ có Thiên Chúa mà còn có ma quỷ. Đột câu hỏi thắc mắc đặt ra, tại sao Thiên Chúa quyền năng toàn thiện không dẹp hết cái xấu, cái ác, sự dữ, thì để cho con người khỏi phải vất vả chiến đấu và khỏi phải xa trước cám dỗ và khỏi phải đau khổ vì chọn điều ác và điều xấu. Nhưng tôi xin thử hỏi đặt ra, trong cuộc sống của chúng ta, ai dám xưng mình là thiện hoàn toàn không? Chính bản thân chúng tôi là những người đi tu cũng không hề dám tự hào mình là một người hoàn thiện, bởi vì đôi khi chính bản thân chúng ta cũng có thể làm điều ác, cũng có thể làm điều xấu cho nhau. Vậy thì Chúa dẹp cái điều xấu, điều ác đó, liệu còn ai đứng vững trước nhan Thiên Chúa? Như chúng ta đã biết, một danh họa nổi tiếng người Ý tên là Leonardo da Vinci với một bức họa nổi tiếng The Last Supper, nghĩa là bữa tiệc ly cuối cùng, để vẽ cái hình gọi là người ta nhận ra có một người nhưng hai hình ảnh khác nhau trong bức họa tiệc ly đó. Đó là hình ảnh của Chúa Giêsu và hình ảnh của Judas. Bức họa này phải hoàn tất 3 năm. Mà 1465, Leonardo da Vinci đã tìm ra một người đầy vẻ thánh thiện, đó là để vẽ nên khuôn mặt của Chúa Giêsu. Sau 3 năm, người họa sĩ này mới tìm vẽ hình ảnh vị tông đồ cuối cùng, là vị tông đồ bán Chúa là Judas. Nhưng tìm mãi không tìm ra được một cái nét mặt xảo quyệt, gian dối và tham lam. Phải mất 3 năm sau, vị họa sĩ này mới tìm được đúng một người và đã vẽ chân dung Judas. Nhưng khi vừa vẽ xong thì vị họa sĩ này phát hiện ra cũng chính người này cách đây 3 năm ông ta đã vẽ chính Chúa Giêsu. Và từ đó, trong bức họa tiệc ly, theo lời truyền thuyết kể lại, Leonardo da Vinci đã muốn ám chỉ rằng, à thì ra cái gương mặt thánh thiện mà người họa sĩ này muốn vẽ nơi một người, trong đó họ có hình ảnh của Thiên Chúa là điều thiện, là điều tốt. Nhưng 3 năm, chính người đó lại một sự thay đổi. Anh ta sống ăn chơi trác táng và là tham lam, để rồi đi đến một cái khuôn mặt cũng một người đó lại diễn tả hình ảnh của Judas. Như vậy thì chúng ta thấy qua bức họa đó để diễn tả rằng thiện ác ngay trong chính con người của chúng ta. Và Chúa dẹp thì dẹp ai đây? Và liệu ai sẽ đứng vững trước nhan Thiên Chúa? Dụ ngôn trong Tin Mừng ngày hôm nay chính là cái câu trả lời mà tôi đặt ra cho tất cả các bạn trẻ. Có 3 dụ ngôn trong đoạn Tin Mừng dài. Dụ ngôn thứ nhất là cỏ lùn và lúa. Dụ ngôn thứ hai đó là hạt cải nhỏ bé. Dụ ngôn thứ ba là dụ ngôn men trong bột. 3 dụ ngôn đều chung một ý nghĩa là nói về sự nước trời và nói về thời cánh chung. Và đặc biệt dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe là dụ ngôn thứ nhất, để diễn tả được là tốt xấu thiện ác luôn đầy dẫy trần gian. Ruộng là trần gian, người gieo giống chính là Chúa Giêsu, gieo lời Chúa cho muôn dân, cho mọi người không phân biệt một ai. Và rồi chúng ta thấy cỏ lùn chính là điều xấu, điều ác. Cỏ lùn là một cái thứ cỏ lòng vực luôn mọc lên cùng và nó phá hoại lúa. Lúa là hình ảnh tượng trưng cho điều tốt, điều thiện. Chúng ta thấy gia nhân hỏi ông chủ khi phát hiện ra cỏ lùn, tôi nhớ rằng ông chủ có chỉ có gieo vào ruộng lúa, vậy thì cỏ lùn đâu ra vậy? Thì chính chủ nói rằng, kẻ thù của ta gieo vào đó. Kẻ thù đó chính là ma quỷ, là Satan. Satan luôn gieo vào lòng con người một thứ cỏ lùn, một thứ cỏ hủy hoại tâm hồn con người. Vì sao vậy thưa anh chị em? Thưa là bởi vì nó ghen tức với con người. Nó không muốn con người hưởng hạnh phúc sự sống đời đời với Chúa. Và chính cái sự ghen tức này mà nó tìm đủ mọi cách để chia rẽ, phá hoại, băng hoại con người, để giúp con người để chọn những điều ác, điều xấu và ma quỷ. Và gia nhân nói rằng, ông chủ có muốn tôi đốt luôn cỏ lùn không? Thì ông chủ đã nói khoan đừng, bởi vì khi đốt cỏ lùn sẽ bật ruông rễ lúa. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy điều này, câu nói ám chỉ điều gì? Thưa rằng, một Thiên Chúa nhân từ, một Thiên Chúa khoan dung, luôn luôn tạo ra thời gian, cơ hội để cho con người nào chọn điều ác, điều xấu, biết quay trở về với Chúa. Như trong bài đọc một từ sách Khôn Ngoan, Thiên Chúa là sự khoan hồng, vì Ngài tạo nên một sức mạnh, Ngài lấy lượng từ bi mà cai quản chúng con. Làm như thế thì Chúa dạy cho toàn dân biết rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Như vậy sở dĩ chủ không muốn tiêu diệt cỏ lùn ngay lúc đó là bởi vì trong con người luôn luôn có những cái khuynh hướng điều xấu, điều ác, thì sẽ tạo cơ hội con người quay trở về để từ cỏ lùn biến thành lúa. Và chờ đợi ngày sau hết, khi ông chủ nói để ngày sau hết, thì bây giờ gia nhân là tượng trưng cho cái thánh, cho các thiên thần sẽ tách lúa và cỏ lùn. Cỏ lùn thì sẽ gom lại và đốt nó đi, nghĩa là tượng trưng cho sa hỏa ngục. Và lúa sẽ đưa vào kho, nghĩa là đưa vào nước thiên đàng. Vậy thì đó chính là hình ảnh của ngày cánh chung. Ngày đó không còn thời gian, không còn cơ hội để cho chúng ta chọn lựa và quay về nữa. Và vì thế kính thưa anh chị em, ngay từ giờ phút này, chúng ta hãy tận dụng cơ hội, tận dụng thời gian để cho chúng cuộc đời của chúng ta, cái tâm của chúng ta là cỏ lùn hay là lúa. Tôi tin chắc rằng trong chúng ta ai cũng là lúa cả, bởi vì trong chúng ta có hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa dựng nên chúng ta giống hình ảnh của Ngài. Và câu tục ngữ chúng ta vẫn thường nghe, nhân chi sơ tính bản thiện, con người vốn sinh ra là tốt, là thiện. Nhưng bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đã để những cái thú vui, những ý riêng, để những cái trơn trước cám dỗ, là những cái thứ cỏ lùn mà ma quỷ gieo vào trong chúng ta, đôi khi chúng ta thực hiện theo ý của chúng thay vì theo ý của Chúa. Cho nên chúng ta đã đánh mất cái ruộng vườn chính là tâm hồn thánh thiện của chúng ta. Vì thế giáo lý Công giáo mới nêu ra có 7 mối tội đầu, chính là vậy: kiêu ngạo, hà tiện, ích kỷ, giận hờn, ghen tương, tham lam, đam mê xác thịt, lười biếng. Và những thứ đó chính là những cái cỏ lùn. Đôi khi chúng ta thực hiện điều đó mà đánh mất cái nước trời nơi chính Chúa Giêsu ở trong chúng ta. Vậy thì kính thưa anh chị em, như đại họa sĩ người Ý đã diễn tả trong bức hình tiệc ly, trong chúng ta đôi khi có là hình ảnh của Chúa Giêsu, và chắc chắn như vậy. Và một lát nữa đây chúng ta rước lấy chính Chúa Giêsu nơi tiệc thánh thể, là rước lấy cái sự thánh thiện, rước lấy cái điều tốt và rước lấy chính hình ảnh của Thiên Chúa. Thì quả thật đó là một sự nghịch lý khi trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta trở về, chúng ta thực hiện những gì ma quỷ. Điều đó là một sự trái khuấy. Vậy thì để làm sao có thể vượt qua những cám dỗ, để chúng ta chọn những điều thiện, những điều tốt và chọn chính Thiên Chúa muốn? Thứ nhất, hãy cầu nguyện. Bài đọc 2, Thánh Phaolô đã khuyên chúng ta: thưa anh em, có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn. Vậy thì tôi xin tự hỏi, các bạn đã dành thời giờ cầu nguyện với Chúa được bao nhiêu phút trong một ngày? Các bạn đã dành thời giờ để đọc lời Chúa bao nhiêu phút trong một tuần, ngoại trừ chúng ta tham dự thánh lễ? Chính thần khí trong đời sống cầu nguyện sẽ giúp chúng ta phân định được đâu là thiện ác tốt xấu, đâu là những mánh khóe của ma quỷ và đâu là điều mà Chúa muốn. Như Thánh Phaolô nói, thần khí sẽ giúp cho dân thánh để sống theo ý Chúa. Vậy thì trước tiên chúng ta đã dành giờ cho Chúa chưa? Và nếu như chúng ta chưa dành giờ cho Chúa trong cầu nguyện, trong việc đọc lời Chúa là lời của sức mạnh, đọc sách thiêng liêng, thì xin tự hỏi làm sao chúng ta không sa ngã? Bởi vì nơi đó có luôn tràn ngập chúng ta. Nào là những hình ảnh trên điện thoại, nào là những hình ảnh trên internet, nào là website, nào là Facebook, nào là Twitter, nào là Viber, vân vân. Nó xâm nhập cả hàng ngày hàng giờ chúng ta. Đối tượng chúng ta chọn là ai? Nếu như chúng ta đã chọn Chúa thì tại sao chúng ta lại để cỏ lùng phát triển? Có rất nhiều người quen đã chia sẻ với tôi, Facebook, Internet, tất cả những đó là phương tiện, nó không tốt, không xấu. Điều quan trọng là sử dụng nó theo cái ý hướng của thiện, tốt hay là xấu và ác. Nhiều người đã sử dụng cái phương tiện Internet, Facebook, Viber để thông chia, để cầu nguyện, để hỗ trợ cho nhau. Là chính khi đó chúng ta đang để lúa phát triển lên trong lòng chúng ta. Sử dụng phương tiện tốt với mục đích tốt, hướng về Thiên Chúa, thì nó sẽ sinh hoa trái tốt đẹp trong tâm hồn và cho người khác. Nhưng có người sử dụng Facebook, Twitter, Viber để hạ bệ nhau, để làm mất danh dự nhau. Như có người đã chia sẻ với tôi rằng: thưa cha, con bị người ta lấy cái hình ảnh đó đăng lên Facebook và đưa vào trang web đen, một cái trang web gọi là làm bạn tình. Để rồi từ đó bao nhiêu người đã đến tìm kiếm cái cô này giả tạo, và cái người đưa lên đó lại chính ngay trong cái người quen biết, bị muốn hạ bệ nhau, làm mất danh dự nhau. Và đây là một cái trường hợp mà cách đây 2 năm, vì không chịu nổi cái áp lực đó cho nên đã có một người tự tử. Vì thì phải chăng khi chúng ta sử dụng phương tiện mà không đúng mục đích ý Chúa, thì chính khi đó chúng ta rơi vào cái cạm bẫy của ma quỷ, đó là cỏ lùng, và nó giết chết người khác. Thì phải chăng cái ác, cái xấu nó đang ở trong chúng ta chỉ vì chúng ta đã theo ma quỷ? Điều thứ hai, xin hãy là lúa, đừng là cỏ lùng. Là lúa là sống tốt, là lúa là sống điều thiện. Xin hãy yêu thương nhau, xin đừng là cỏ lùng, đừng ghen ghét nhau, đừng giận hờn nhau, đừng phỉ báng nhau, đừng chỉ trích nhau, đừng hạ bệ, vu khống, mất danh dự nhau. Đó là những thứ cỏ lùng lòng vực đã làm mất đi tâm hồn chúng ta. Nhưng hãy là lúa, nghĩa là nhẫn nại, yêu thương, khiêm nhường, gieo những điều thiện, cầu nguyện cho nhau, Chúa muốn chúng ta điều đó, thưa các bạn trẻ. Vậy thì xin cho lời Chúa hôm nay, đặc biệt là xin cho chính Chúa Giêsu mà các bạn chuẩn bị rước lấy trở thành sức mạnh cho chúng ta. Xin hãy nhớ rằng ngày sau hết không còn cơ hội, không còn thời gian để các bạn chọn lại đâu, thì ngay từ bây giờ xin hãy chọn lúa, chọn điều thiện, chọn điều tốt, chọn chính Chúa, để chúng ta không hối hận, để chúng ta sống đúng cái lương tâm ngay thẳng của mình, mang lại cho chúng ta một sự bình an thật sự, và mang lại cho người khác một sự hài hòa yêu thương, một sự bình an. Và hãy nhớ lời của Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cố Phanxicô Nguyễn Văn Thuận nói rằng trong cuốn Đường Hy Vọng: đừng nhắm mắt không tin có hỏa ngục, sẽ đến một lúc nào mở mắt ra thì chính bạn đang ở trong hỏa ngục. Xin hãy chọn Chúa, đừng chọn ma quỷ. Amen.